Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington, Ban Việt ngữ và Thánh Trúc kính chào quý thính giả. Quý vị đang đến với buổi phát thanh từ 6:30 đến 7:30 sáng giờ Việt Nam. Truyền đi trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 49 mét. Từ 6 giờ, chương trình một tiếng đã được phát đi trên sóng trung bình 1503 kHz. Hôm nay, thứ ba ngày 22 tháng Giêng 2013. Tính theo giờ địa phương ở Mỹ thì vẫn là tối thứ hai ngày 21 tháng Giêng 2012 với buổi lễ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Barack Obama đã hoàn tất. Vẫn trong nội dung và tinh thần ngày 21 tháng Giêng, ngày lễ tưởng niệm Martin Luther King Jr. vì mục sư đã có công tranh đấu cho sự bình đẳng giữa màu da và tiếng nói của người da màu trên đất nước Hiệp Chủng Quốc. Trước khi giới thiệu chương trình thời sự với những bài liên quan, Mạc Lâm và Thánh Trúc mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết sáng nay, thứ ba, ngày 22 tháng Giêng 2013.
Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất làm thí điểm khu đèn đỏ. Sở Lao động và Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã đề xuất lên Ủy ban Nhân dân thành phố một kế hoạch thành lập khu đèn đỏ nhằm thí điểm giảm thiểu tình trạng mại dâm cũng như những hoạt động ngoài pháp luật, núp bóng giấy phép các loại để mua bán dâm trên địa bàn thành phố. Theo ông Lê Văn Quý, Phó Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội cho biết, tình hình mại dâm tại thành phố đã lên trên mức nghiêm trọng. Có ít nhất 15.000 người nữ bán dâm hành nghề qua nhiều cách khác nhau mà lực lượng an ninh không thể nào theo dõi hay bắt giữ. Với sự bùng nổ Internet hiện nay, người bán dâm có thể lên mạng để trao đổi thông tin với người mua một cách kín đáo và an toàn. Bên cạnh đó, những kiều nữ ra nước ngoài bán dâm cũng không thể kiểm soát ngày một nhiều hơn. Yếu tố làm cho hoạt động này ngày một lan rộng là do Quốc hội thông qua đạo luật, không xem việc mua bán dâm là tội phạm hình sự và không cần phải giáo dục họ tại nơi cư trú. Theo bà Huệ, một cán bộ thuộc Sở Lao động Thương binh Xã hội cho biết, nếu thành phố chấp nhận thông qua đề án này thì nên theo mô hình của Thái Lan. Tuy cho phép mở khu đèn đỏ nhưng vẫn không công nhận đây là một nghề nghiệp chính thức trong xã hội. Điều này sẽ giảm những chống đối từ những người bảo thủ trong nước ngày nay.
Thiếu tướng Nguyễn Chí Thành, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho báo chí biết Hà Nội sẽ điều động thêm 600 cảnh sát cơ động vào thành phố để tiếp tay trong công tác bắt cướp. Theo ông Thành cho biết, do nhu cầu bắt cướp tại thành phố ngày càng nóng, nên Bộ Công an đã chấp thuận gửi thêm 600 cảnh sát cơ động nhằm tăng cường lực lượng chống cướp tại địa bàn thành phố vào dịp cuối năm, trong lúc bọn tội phạm lợi dụng sự đông đúc để tấn công người lương thiện. Trong thời gian qua, tình hình cướp giật tại thành phố trở nên trầm trọng, hàng trăm vụ trong một tháng với các loại hình táo tợn bất chấp pháp luật của nhiều băng cướp đã gây ra sự sợ hãi cho dân chúng. Hà Nội sử dụng các lực lượng cảnh sát cơ động một cách hiệu quả nên tình trạng cướp bóc ít hơn thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, nếu xét về mặt táo tợn thì Hà Nội vẫn hơn thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều.
Bước sang phần tin quốc tế, thưa quý vị, những tranh cãi nên hay không nên giữ các trại lao động cải tạo tại Trung Quốc đã đến hồi kết thúc. Các tranh cãi này từ chính quyền và người dân cũng như các thành phần trí thức cấp tiến từ nhiều năm nay về hệ thống trại lao cải nổi tiếng của Trung Quốc có thể kết thúc trong năm nay khi Tập Cận Bình chính thức trở thành Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một thông tin ngắn ngủi từ viên chức trách nhiệm cao cấp của chính phủ ngày hôm qua cho báo chí biết, các trại lao cải sẽ chấm dứt trong năm 2013 sau khi Quốc hội biểu quyết khiến cho những người chống đối vấn đề này rất hài lòng. Hiện Trung Quốc có 60.000 người bị giam trong các trại lao cải, còn có cái tên là trại cải tạo. Các trại này được lập ra từ thời Mao Trạch Đông để giam giữ vô thời hạn đối với những người lên tiếng chống lại chính quyền Cộng sản. Những người bị giam giữ tại đây sẽ phải làm những công việc lao công hết sức kham khổ dưới hoàn cảnh giam giữ khắc nghiệt. Việt Nam đã bắt chước mô hình này khi tập trung cải tạo hàng trăm ngàn sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa sau năm 1975.
Hôm qua, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng cho rằng Hoa Kỳ không thể từ khước vai trò lịch sử trong vụ tranh chấp trên vùng biển Hoa Đông khi công khai lên tiếng thừa nhận quyền quản lý quần đảo Senkaku thuộc về Nhật Bản, mà Trung Quốc gọi là quần đảo Điếu Ngư. Vào khi Bắc Kinh theo đuổi chính sách không chấp thuận một nước thứ ba nào tham gia trong các cuộc đàm phán trên vùng biển tranh chấp, thì Nhật Bản cứng rắn hơn, cho hay Senkaku thuộc chủ quyền của Nhật nên không có gì phải bàn thảo. Hai quan điểm này đã khiến tình hình lâm vào bế tắc, và sự vô trương sức mạnh quân sự của Trung Quốc tại khu vực Senkaku trong thời gian gần đây đã thực sự khiến Hoa Kỳ lo ngại. Trong dịp Ngoại trưởng Nhật Bản viếng thăm Hoa Kỳ, chuẩn bị cho chuyến công du của Thủ tướng Shinzo Abe, Washington một lần nữa xác định hiệp ước an ninh giữa hai quốc gia vẫn còn hiệu lực và do đó Hoa Kỳ không thể chấp nhận bất cứ một nước thứ ba nào gây hấn với Nhật Bản. Những khẳng định này đã làm cho Trung Quốc bất bình và báo chí tại Bắc Kinh đã cùng nhau viết những bài bình luận chống Mỹ ồn ào trong hai ngày qua.
Truyền thông Trung Quốc vào chiều ngày hôm qua cũng đã lên tiếng tỏ ra lạc quan thận trọng trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Obama. Nhiều bài bình luận trên các trang báo chính thức của chính phủ Trung Quốc cho thấy thái độ dè dặt của Bắc Kinh khi theo dõi chính sách của Obama trong nhiệm kỳ này, đặc biệt đối với vấn đề liên quan đến quan hệ với Nhật Bản và cách mà Hoa Kỳ phản ứng trong hồ sơ Senkaku. Báo Trung Quốc cho rằng sự hỗ trợ của Mỹ đối với Nhật Bản và hồ sơ biển Nam Trung Hoa làm cho khu vực khó giữ được ổn định như từ trước tới nay. Trung Quốc cũng cho rằng Hoa Kỳ đang đánh mất lòng tin của thế giới trong vai trò mà đáng lẽ nó phải làm khác đi. Tân Hoa Xã cho rằng một số chính trị gia Hoa Kỳ lo sợ sự trỗi dậy của Trung Quốc và từ đó tư tưởng bao vây Trung Quốc nảy sinh trong thời kỳ Tổng thống Obama cầm quyền.
Quân đội Pháp tiến vào trung tâm thị trấn Diabali trong nỗ lực đẩy lùi phiến quân có dính líu tới Al-Qaeda ra khỏi Mali chiều tối ngày hôm qua. Theo bản tin AFP, một đoàn xe bọc thép của quân đội Pháp chở theo 300 binh lính Mali tiến vào thị trấn Diabali mà không gặp bất cứ sự chống trả nào từ phía phiến quân Hồi giáo có liên hệ tới Al-Qaeda. Thị trấn này nằm cách thủ đô Bamako của Mali khoảng 400 cây số. Từng diễn ra những cuộc chiến đấu ác liệt giữa quân chính phủ Mali với phiến quân Hồi giáo vài ngày trước đây. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, ông Jean-Yves Le Drian cho biết mục đích của quân đội Pháp tiến vào Diabali lần này là tấn công chiếm lại các nơi bị phiến quân chiếm đóng để cuối cùng giải phóng toàn bộ quốc gia này. Sự có mặt của quân đội Pháp tại Mali đã làm phiến quân Hồi giáo có liên hệ tới Al-Qaeda quyết định bắt cóc hàng trăm con tin ngoại quốc tại Algeria để trả thù. Vụ bắt cóc con tin này gây ra một cuộc chiến đẫm máu và kết quả là hàng chục con tin bị kẹt giữa hai làn đạn của quân khủng bố và lực lượng đặc nhiệm Algeria trong hai ngày trước đây. Vừa rồi là bản tin chi tiết sáng thứ ba, ngày 22 tháng Giêng 2013. Khoảng chừng 7 tiếng đồng hồ trước đây, giờ địa phương ở Hoa Kỳ, Tổng thống Barack Obama đã giơ tay tuyên thệ nhậm chức, bắt đầu nhiệm kỳ thứ nhì mà ông nói là vẫn còn nhiều thử thách trước mắt. Nguyễn Khanh của đài chúng tôi có bài tường trình chi tiết.
4 năm sau ngày trở thành vị Tổng thống da đen đầu tiên trong lịch sử của nước Mỹ, ông Barack Obama đã giơ tay tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ nhì với đầy ắp những khó khăn đang chờ đón ở trước mặt. Kinh tế vẫn chưa thật sự vững mạnh, tỷ lệ thất nghiệp vẫn còn cao, đi kèm với căng thẳng chính trị và một nước Mỹ đang chia rẽ là những điểm ông Obama phải giải quyết trong nhiệm kỳ sắp đến. Khác hẳn với không khí đầy ắp hy vọng hồi 2009 khi ông tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ đầu tiên. Cũng vì thế nên số người tham dự năm nay chỉ có vài trăm ngàn người, chứ không phải là 1.800.000 người như 4 năm trước đây. Ngay chính các buổi dạ vũ để mừng ngày nhậm chức của ông lần này cũng bớt đi rất nhiều. Năm 2009 có tới 10 địa điểm tổ chức khác nhau, bây giờ chỉ còn có 2, trong đó có một buổi dạ vũ dành riêng cho các binh sĩ và gia đình. Đúng 11 giờ 55 phút sáng ngày hôm qua, tức là ngày thứ Hai 21 tháng Giêng năm 2013, ông Barack Obama đọc lời tuyên thệ. Chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ, ông tuyên thệ nhậm chức tới 2 lần. Lần đầu tiên diễn ra vào ngày hôm trước, trong buổi lễ được cử hành thật đơn giản ở Nhà Trắng, và lần này trước sự hiện diện của dân chúng, cho dù như đã nói là đám đông năm nay chỉ bằng một phần nhỏ của đám đông đã có mặt ở Washington DC để chào đón ông 4 năm trước đây. Dù số người có mặt không đông như 4 năm trước, nhưng nét mặt của mọi người đều lộ vẻ hân hoan, họ vui mừng với ngày trọng đại của đất nước. Cộng thêm một điều đáng nói là hồi 2009 thì thời tiết lạnh đến cóng cả người. Năm nay, dù đang ở giữa mùa đông, nhưng thời tiết khá ấm áp, khoảng 40 độ F, tức là chừng 2 độ C. Trong bài diễn văn đọc sau đó, vị Tổng thống thứ 44 của nước Mỹ đã lên tiếng kêu gọi mọi người hãy cùng ông xây dựng một quốc gia đoàn kết và bình đẳng, cho rằng bây giờ là lúc tất cả phải cùng nhau làm việc chung để thể hiện tinh thần đoàn kết cần thiết phải có. Sự đoàn kết mà ông nói đến chứng tỏ là chính ông cũng thấy nước Mỹ hiện giờ đang chia đôi, và kết quả cuộc bầu cử mới diễn ra hồi đầu tháng 11 năm ngoái, cũng như những căng thẳng chính trị đang xảy ra trong chính trường ở Washington đã cho thấy rõ điều đó. Vì vậy, ông cho rằng người dân Mỹ cần phải cùng nhau nắm bắt lấy cơ hội, không chỉ để xây dựng đất nước Hoa Kỳ, mà còn góp phần xây dựng thế giới. Tôi là Nguyễn Khanh, tường trình từ Washington, và xin được trở lại studio với anh Mạc Lâm.
Thưa anh Nguyễn Khanh, quý vị đầu tiên chúng tôi muốn biết đó là nhận xét của anh về bài diễn văn này như thế nào ạ?
Tôi thấy là bài diễn văn của ông nhằm đưa ra một cái nhìn tổng quát về những gì ông sẽ thực hiện trong 4 năm tới, tức là trong nhiệm kỳ thứ nhì của ông. Trong bài diễn văn ông mới đọc, ông chỉ đưa ra cái nhìn tổng quát mà thôi, tôi xin được nhấn mạnh ở đó. Và ông sẽ đi sâu vào chi tiết trong bản thông điệp hàng năm ông đọc trước Quốc hội vào giữa tháng tới.
Vâng, cũng có rất nhiều người cho rằng là trong cái bài diễn văn lần này đó, thì dường như Tổng thống Obama chú trọng về đối nội nhiều hơn là về đối ngoại. Anh có đồng ý với những nhận xét đó hay không ạ?
Quả thật là ông đã dành phần lớn thì giờ để nói đến vấn đề đối nội. Khi ông kêu gọi bình đẳng giới tính, ông kêu gọi tôn trọng nữ quyền, ông cũng nói đến là phải xóa bỏ những bất đồng đang có giữa hai đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa. Ông kêu gọi đào tạo một đội ngũ công nhân đáp ứng được đòi hỏi của thị trường lao động quốc tế. Ông cũng có nói đến cả vấn đề môi trường, nói rằng chính phủ và người dân Hoa Kỳ có trách nhiệm là phải cấp thời giải quyết chuyện này, nếu không thì sẽ có lỗi với các thế hệ mai sau. Có lẽ là anh Mạc Lâm và quý vị thính giả của Đài Á Châu Tự Do cũng rõ, đây là một vấn đề đang gây tranh cãi rất sôi nổi giữa hai đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa. Ông Barack Obama trong bài diễn văn, ông cũng có nói đến việc là phải giải quyết tình trạng cư trú cho những người đang sinh sống bất hợp pháp trên nước Mỹ. Ông nói rằng phải cho họ một cơ hội, phải cho con em của họ là những học sinh, sinh viên giỏi, có dịp thi thố tài năng sau khi họ tốt nghiệp, thay vì trục xuất họ ra khỏi nước Mỹ. Nhưng chúng ta cũng đừng quên rằng là trong bài diễn văn đó, thì ông cũng có nói rằng chủ trương của Hoa Kỳ là không gây chiến tranh, mà ngược lại, nước Mỹ chủ trương biến thù thành bạn, sẵn sàng đối thoại, hợp tác chung với những quốc gia khác để giải quyết những khác biệt, để cùng nhau đi đến mục tiêu hòa bình và ổn định cho toàn cầu. Vẫn theo lời của ông Obama, thì ông nhắc lại điều mà ông đã từng nói nhiều lần trước đây là Hoa Kỳ sẽ ủng hộ dân chủ ở châu Á, ở cho tới châu Phi, ở châu Mỹ cho tới Trung Đông, vì lương tâm không cho phép nước Mỹ làm ngơ với những người đang khao khát tự do, không thể bỏ rơi những người ước mong được nhìn thấy công bằng, thấy nhân quyền được tôn trọng. Tôi nhìn thấy là như thế này, là nói một cách khác, thì rõ ràng đây là bài diễn văn của một vị Tổng thống đương nhiệm tái đắc cử nhiệm kỳ kế tiếp, chứ không phải là bài diễn văn của một vị Tổng thống tân cử muốn cho mọi người biết là mình sẽ làm gì ở nhiệm kỳ đầu tiên.
Xin được cảm ơn Nguyễn Khanh ạ.
Thưa quý vị, hàng năm cứ đến ngày thứ hai, tuần lễ thứ ba của tháng Giêng, cả đất nước Hoa Kỳ lại tưởng niệm mục sư Martin Luther King, người đã có công lãnh đạo cuộc tranh đấu giành tiếng nói cũng như sự bình đẳng màu da cho người da màu ở Hoa Kỳ. Mời quý vị theo dõi bài sau đây với Mạc Lâm.
Mỗi năm vào ngày thứ hai, tuần lễ thứ ba của tháng Giêng, Hoa Kỳ lại tổ chức ngày tưởng niệm mục sư Martin Luther King Jr. Ngày lễ này được Tổng thống Ronald Reagan ký vào ngày 2 tháng 11 năm 1983, và từ đó đến nay người dân Hoa Kỳ mỗi năm lại được dịp ôn lại quá trình tranh đấu cho nhân quyền và chống sự kỳ thị sắc tộc của một người Mỹ gốc Phi Châu trên mảnh đất tự do nhưng lại có đạo luật kỳ thị người da màu khắc nghiệt nhất thế giới. Đó là đạo luật Jim Crow, được soạn thảo ban hành vào giữa năm 1876 và 1965, đặt đẻ sắc dân da trắng lên trên người da màu. Nó cho phép học sinh da trắng được mọi ưu tiên trong các trường công lập so với học sinh da đen. Tại các khách sạn, nhà hàng hay các nơi công cộng, kể cả nhà vệ sinh, người da đen không được xếp ngang hàng với người da trắng. trên các phương tiện giao thông công cộng cũng vậy. Người da đen dù có lên xe trước cũng phải ngồi ở ghế sau cùng, dành những chỗ tốt hơn cho người da trắng. Người phụ nữ da đen chăm ngồi cho các cuộc nổi lên của người Mỹ gốc Phi Châu chống lại đạo luật Jim Crow là bà Rose Park vào ngày 1 tháng 12 năm 1955 tại Montgomery, tiểu bang Alabama. Trên một chuyến xe buýt công cộng, người tài xế tên James Black đã yêu cầu bà Rose Park phải nhường chỗ cho một người da trắng, nhưng bà đã thẳng thừng từ chối và chấp nhận bị cảnh sát bắt giữ sau đó. Thái độ này như một đốm lửa kích hỏa cho phong trào chống lại sự kỳ thị người da đen tại thành phố Montgomery. Nó cũng gây phấn khích cho mục sư Martin Luther King, lúc ấy đang quản nhiệm một nhà thờ tại Montgomery. Ngôi nhà thờ này quy tụ khá nhiều trí thức da đen, trong đó nhiều người giàu có và ảnh hưởng cộng đồng người da đen. Khi nghe tin bà Rose bị bắt, Luther King lập tức phát động phong trào tẩy chay xe buýt, và phong trào này nhanh chóng lan rộng khắp tiểu bang Alabama và vài tiểu bang khác có người da đen sinh sống. Mặc dù nhà riêng bị đánh bom, người da trắng quá khích kéo tới quấy phá, nhưng Luther King vẫn kiên trì con đường của mình, bằng tư tưởng bất bạo động của Mohandas Gandhi. Ông kêu gọi mọi người không được đối phó bằng vũ lực, tuy vậy, ông vẫn bị bắt giam cho tới khi tòa liên bang phán quyết chấm dứt các hành vi phân biệt chủng tộc trên hệ thống xe buýt tại Montgomery. Lúc ấy phong trào tẩy chay xe buýt đã được 385 ngày. Mục sư Martin Luther King nổi tiếng là một nhà hùng biện. Ông rất thông minh, vào đại học Morehouse khi mới 15 tuổi, lấy bằng tiến sĩ thần học vào năm 26 tuổi. Trong suốt các cuộc tranh đấu, ông bị bắt hơn 20 lần và bị tấn công đàn áp ít nhất 4 lần. Tuy nhiên, ông vẫn kiên trì theo đuổi hình thức bất bạo động, và cuối cùng ông đã chiến thắng. Ngày 14 tháng 10 năm 1964, ông được giải Nobel Hòa bình khi mới 35 tuổi, được xem là người trẻ tuổi nhất trong các khôi nguyên hòa bình lúc ấy. Ông được chọn vì thành quả đấu tranh bảo vệ quyền làm người và chấm dứt các định kiến phân biệt chủng tộc trên đất nước Hoa Kỳ. Thành tựu nổi bật nhất của ông trong sự nghiệp tranh đấu là cuộc diễu hành tại thủ đô Washington DC với hơn 250.000 người thuộc nhiều sắc tộc. Đám đông tập trung kéo dài từ đài tưởng niệm Abraham Lincoln cho tới National Mall, bao kín cả bờ hồ nổi tiếng của nước Mỹ. Cũng tại đây, bài diễn văn nổi tiếng nhất thế giới của ông đã được đọc trước đám đông, san sẻ niềm cảm hứng về một tương lai không còn bị phân biệt đối xử, và mọi người đều bình đẳng như đã ghi trong Hiến pháp Hoa Kỳ. Bài diễn văn có tên I Have a Dream.
I still have a dream.
Yes.
It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Yeah.
Tôi muốn nói với bạn ngày hôm nay, bạn bè của tôi, bất chấp những khó khăn và thất vọng trong thời điểm này, tôi vẫn còn có một giấc mơ. Đó là một giấc mơ bắt rễ sâu trong giấc mơ Mỹ. Tôi có một giấc mơ rằng một ngày đất nước này sẽ đứng lên và sống thực sự với ý nghĩa của niềm tin. Chúng tôi tin vào những sự thật hiển nhiên rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng.
I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood.
Tôi có một giấc mơ rằng một ngày trên những ngọn đồi đỏ thắm ở Georgia, những con trai của nô lệ và những người con của chủ nô trước đây sẽ có thể ngồi lại với nhau chung trên một chiếc bàn của tình huynh đệ.
I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream.
Tôi có một giấc mơ rằng một ngày nào đó, bang Mississippi, một tiểu bang sa mạc, oi ả với cái nóng của bất công và áp bức, sẽ trở thành một ốc đảo của tự do và công lý. Tôi có một giấc mơ rằng bốn đứa con của tôi, một ngày nào đó, được sống trong một quốc gia mà chúng sẽ không bị đánh giá bởi màu da của mình, thay vì những gì chứa đựng trong tim của chúng. Đó là hy vọng của chúng ta. Đó là niềm tin mà tôi trở về miền Nam. Với niềm tin ấy, chúng ta sẽ có thể đập tan núi tuyệt vọng thành những viên đá hy vọng. Với niềm tin ấy, chúng ta sẽ có thể chuyển đổi những bất hòa đang réo ấy ngòi của đất nước chúng ta thành một bản giao hưởng đẹp của tình huynh đệ. Với niềm tin ấy, chúng ta sẽ có thể làm việc cùng nhau, cùng cầu nguyện, đấu tranh với nhau, đi tù cùng nhau, đứng lên cho tự do với nhau, biết rằng chúng ta sẽ được tự do vào một ngày nào đó.
I have a dream today.
Số phận của mục sư Martin Luther King không khác gì vị tổng thống được người da đen kính mến là Abraham Lincoln. Luther King bị ám sát chiều ngày 4 tháng 4 năm 1968. Sau khi ông bị ám sát, cả nước Mỹ đã bùng lên những cuộc bạo động trên hơn 100 thành phố. Ông mất vào năm 39 tuổi, khi sự nghiệp đang trên đỉnh điểm và nhiều ước vọng chưa được thực hiện.
Thưa quý thính giả, phiên tòa xét xử tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, nhà hoạt động người Mỹ gốc Việt bị hoãn so với dự kiến trước đó là sẽ diễn ra ngày hôm nay. Nói chuyện với Quỳnh Chi, luật sư Nguyễn Thị Ánh Hương, đại diện pháp lý cho ông Nguyễn Quốc Quân, xác nhận.
Đã thông báo cho tôi là phiên tòa hoãn, khi nào có đáp lịch lại thì sẽ thông báo lại. Ngày hôm kia là thông báo cho tôi là chiều tôi nên nhận. Đó là thông báo miệng, nhưng mà đến chiều thì tôi nên nhận thì họ gửi thông báo bằng văn bản.
Dạ vâng, thưa luật sư là cái việc mà phiên tòa của tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân bị hoãn đó, nó có làm bà ngạc nhiên hay không thưa bà?
Tôi thấy là vấn đề họ đưa lý do ra thì cũng không có gì là ngạc nhiên. Bởi vì lý do của họ là có 3 nhân chứng thì ở ngoài Hà Nội. 3 nhân chứng này vừa mới được xét xử nhưng mà có lẽ là do kháng cáo cho nên bản án ngoài đó chưa có hiệu lực. Thì những người đó vẫn còn đang ở ngoài đó chờ xét xử cho kết thúc cái vụ án ngoài đó rồi mới đưa vào trong này, xử vụ án trong này.
Thưa, họ có đưa rõ là 3 nhân vật đó là ai và sẽ tham gia vai trò nhân chứng liên quan đến những điểm nào không ạ?
3 người đó là Nông Hùng Anh, Hồ Văn Oanh và Nguyễn Văn Oai nữa. Là thời gian ngoài đó. Ba người đó là 3 người mà họ nói là đã sang Malaysia để học cái lớp huấn luyện, đi học về đấu tranh bất bạo động. Ba người đó họ xác nhận là họ nói là họ là học với ông Quân.
Dạ, bà có thể nói sơ qua những cái cáo trạng của đối với ông Quân và cho đến giờ phút này thì những cái điểm nào nổi bật làm bà chú ý nhất không ạ?
Thì trong cáo trạng thì chỉ nói rằng là ông Quân là người dạy kỹ năng mềm, huấn luyện phổ biến những cái thông tin liên quan về đấu tranh bất bạo động. Là ông Quân là người mà đã từng về Việt Nam và đã từng bị trục xuất. Bây giờ ông Quân trở lại nữa thì với những cái hoạt động như thế là có cái ý muốn là chống đối nhà nước, hoạt động chống đối lật đổ nhà nước một cái tính cách là quyết liệt. Ông trở về lần thứ 3.
Thì theo như bà dưới cái cạnh của một người luật sư thì bà thấy là những cái cáo buộc này có gì để đáng chú ý không ạ?
Có hai cái yếu tố là phổ biến cái phương pháp đấu tranh bất bạo động thì tôi cho rằng là nó không có ảnh hưởng. Về hoạt động phổ biến kỹ năng mềm thì cũng có dạy, mở trường lớp dạy ở Việt Nam thì nó cũng không ảnh hưởng. Lần trước đó ông đã bị trục xuất về rồi, lần này lại cũng trở về và cũng hoạt động như thế. Những cái yếu tố trên nó quyện lại với nhau và nó đưa ra cái ý chí là hoạt động để chống đối nhà nước quyết liệt. Thì tôi thấy rằng là nếu mà cho như thế thì cũng không thỏa đáng. Thế tôi nghĩ là như vậy, nó không thỏa đáng.
Vâng, thế thì trong quá trình bà tiếp xúc và làm việc với tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân thì thái độ của ông như thế nào và ông có thừa nhận những cái hoạt động đó là vi phạm pháp luật Việt Nam không ạ?
Thì ngay từ đầu là ông Quân cũng xác định là những cái hoạt động đó không có vi phạm pháp luật Việt Nam. Cho nên cũng không đồng tình với cái cáo trạng như vậy.
Thưa bà, là thường thì những người mà bị xét xử về những cái điều như vi phạm điều 88 là điều 79 đó thưa bà, người ta hay nói đến cái vấn đề nhận tội và thường đấy có thể thấy đó, thì nếu mà những người nào mà có nhận tội đó thì thường là cái bản án của họ nó có vẻ nhẹ hơn những người không nhận tội. Bà có cho rằng đây là một trong những cái điểm mà sẽ gây bất lợi cho ông Quân?
Vấn đề là nhận tội á, là khi ông Quân làm việc với cơ quan điều tra, khi mà làm việc và khai cho cơ quan điều tra thì với những cái tội trạng như thế thì đó là những cái chứng lý để họ đưa vô họ gọi là nhận tội. Còn vấn đề mà ông Quân có nhận tội hay không thì ông Quân sẽ trình bày với tòa và sẽ điện giải lên tại tòa. Cái việc đó nó có phải là tội theo góc độ của ông Quân, có phải là tội hay không? Và tôi nghĩ rằng nếu ông Quân cho rằng có tội thì ông Quân việc gì mà phải về Việt Nam để mà bị kết tội. Đó, thì những cái diễn biến nữa sẽ được trình bày trước tòa.
Dạ, dạ vâng. Thế thì bà có hy vọng như thế nào về phiên tòa sắp tới ạ?
Tôi hy vọng là tôi và ông Quân sẽ giải thích được với tòa về những cái việc làm của ông Quân là thiện ý, là không nhằm mục đích chống phá Việt Nam, mà chỉ là chỉ cho người Việt Nam, những người nào mà họ ở cái thế cần phải để đòi lại quyền lợi của mình thì họ có những cái giải pháp ôn hòa mà hiệu quả. Thì cái giải pháp đó cũng đã từng được áp dụng ở Việt Nam. Tôi thấy là những cái giải pháp ôn hòa và ở đâu người ta cũng sử dụng thì tôi nghĩ rằng là những người mà họ xét xử sẽ dễ cho đồng cảm hơn.
Dạ vâng, xin cảm ơn bà đã dành thời gian cho đài. Quý thính giả vừa nghe cuộc trò chuyện ngắn giữa Quỳnh Chi và luật sư Nguyễn Thị Ánh Hương, là người đại diện pháp lý cho tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân. Thưa quý vị, ba nhân vật sẽ đóng vai trò nhân chứng bao gồm Nông Hùng Anh, Nguyễn Văn Oai, Hồ Văn Oanh là các thanh niên công giáo vừa bị Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử phiên sơ thẩm ngày 8 và ngày 9 tháng 2 vừa qua. Ba nhân vật này bị cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân vì tham gia các lớp học bất bạo động. Tiến sĩ toán học Nguyễn Quốc Quân là người Mỹ gốc Việt, được nói là đảng viên Đảng Việt Tân, một tổ chức chính trị ở hải ngoại bị chính phủ Việt Nam cho là khủng bố. Ông từng bị giam 6 tháng vào năm 2007 vì tội phát tán tài liệu liên quan đến đấu tranh bất bạo động. Sau đó, năm 2008, ông bị trục xuất khỏi Việt Nam. Ông Nguyễn Quốc Quân bị bắt vào tháng 4 năm 2012 khi về đến sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Theo dự kiến trước đó, phiên xét xử sơ thẩm của ông sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 2 này tại Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
Trong chương trình phát thanh trước, quý thính giả đã nghe Gia Minh trình bày nhận định và ý kiến của một số người thuộc thành phần trí thức ở Miến Điện nói về đổi thay chính trị tại đó. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị tiếp tục theo dõi ý kiến của nông dân trồng lúa và nhà xuất khẩu gạo của Miến trong tình hình thay đổi hiện nay ở Miến Điện.
Có thể nói, ngoài những tương đồng về vùng địa lý nhiệt đới gió mùa, hoạt động chuyên canh lúa nước từ bao đời qua, Miến Điện có đến 70% dân số hiện sinh sống tại những khu vực nông thôn như người dân Việt Nam. Chuyện tam nông của Việt Nam cũng không khác gì mấy so với xứ Miến. Thống kê cho thấy, chỉ mới 3 năm trước, nông nghiệp chiếm gần 60% GDP tổng sản phẩm nội địa của xứ Miến, 70% lao động trong lĩnh vực nông nghiệp. Một điểm khác với nông dân Việt Nam, làm đến 3 vụ lúa một năm, thì hàng năm người nông dân Miến Điện chỉ làm 2 vụ mà thôi. Đó là vụ lúa tháng 5 và vụ lúa tháng 11. Thời điểm tháng giêng khi chúng tôi có mặt tại Miến, những cánh đồng lúa đang kỳ phát triển xanh rì. Diện tích đất canh tác vụ tháng 5 chừng từ 16 đến 17 triệu acre và mùa tháng 11 chừng 3 triệu acre. Sản lượng gạo hàng năm được cho biết từ 14 đến 15 triệu tấn. Số gạo tiêu thụ trong nước chiếm gần hầu hết sản lượng này là từ 11 đến 13 triệu tấn. Số dư còn lại có thể xuất khẩu một phần và một phần dự trữ vì an ninh lương thực. Người dân Miến Điện đứng đầu danh sách thế giới về lượng gạo tiêu thụ, mỗi năm là 210 kg mỗi đầu người. Dân số nước này vào năm 2010 là chừng 60 triệu. Tuy vậy, hiện nay ở Miến Điện đang có hơn 216 doanh nghiệp tư nhân tham gia hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo nằm trong Liên đoàn Lúa Gạo Miến Điện. Đích thân vị chủ tịch của liên đoàn này, ông Chit Khai, cho chúng tôi biết chính sách cải tổ của chính quyền Miến Điện trong thời gian qua cho phép các doanh nghiệp tư nhân tham gia vào lĩnh vực đó, và nay họ được toàn quyền quyết định hoạt động đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực lúa gạo. Ông cho biết.
Also for exporter, we can now we are doing our own decision.
Câu trả lời vừa rồi được đưa ra trong cuộc tiếp với chúng tôi sau khi ông vừa có cuộc họp gồm các bên đại diện chính phủ, nông dân, doanh gia kinh doanh xuất khẩu gạo của Miến Điện. Đối với doanh nghiệp kinh doanh tự do thì bao giờ vấn đề lợi nhuận cũng được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, ông Chít Khai nói đến việc phân chia lợi nhuận một cách hợp lý và mục tiêu của Liên đoàn Lúa Gạo Miến Điện không phải nhắm đến chỉ tiêu xuất khẩu gạo thật nhiều mà là nâng cao chất lượng hạt gạo của Miến Điện trong tình hình cạnh tranh xuất khẩu giữa các nước trong khu vực như hiện nay. Liên đoàn tập trung phát triển giống lúa thơm đặc trưng của Miến Điện mà được trao giải hồi năm 2011 khi tham gia hội nghị lúa gạo tại Việt Nam. Một điểm được nói đến là phát triển những sản phẩm an toàn, xanh, không sử dụng nhiều phân bón. Ông cho biết chính phủ Miến Điện có chính sách cụ thể trong việc bảo đảm thu nhập cho người nông dân. Những chính sách hỗ trợ mang tính vi mô là một trong những biện pháp được đề cập đến để mỗi nông hộ có thể bảo đảm cuộc sống, có lãi và tiếp tục trụ vững trong hoạt động sản xuất lúa gạo. Một số ưu tiên được chính ông Chủ tịch Liên đoàn Lúa Gạo Miến Điện Chít Khai chia sẻ, đó là biện pháp được ông dùng từ toàn diện và tích hợp. Đó là mô hình canh tác lúa kết hợp với chăn nuôi, trồng trọt, có sự hướng dẫn, hỗ trợ của các ngành, của các doanh nghiệp. Bản thân ông Chít Khai từng đến Việt Nam. Ông này có mối liên hệ với Hiệp hội Lương thực Việt Nam, VFA. Ông cho biết rất thích những đồ ăn được xem là có lợi cho sức khỏe con người, với nhiều rau xanh. Bản thân ông Chít Khai cũng như vị tổng thư ký của Liên đoàn Lúa Gạo Việt Nam đều cho biết, trong thời gian qua họ đến tại những quốc gia trong khu vực để liên hệ và tìm mối quan hệ trong hoạt động lúa gạo. Là doanh nghiệp mới đi vào lĩnh vực kinh doanh lúa gạo, trong khi cơ sở hạ tầng của ngành này ở Miến cũng chưa có gì. Tuy nhiên, việc đi sau và tinh thần mong muốn học hỏi khi đất nước chuyển đổi từ chế độ quân sự sang hướng dân chủ hóa đang tạo ra một cơ hội thuận tiện cho những doanh nhân như ông Chít Khai của Miến Điện. Qua cuộc trao đổi với ông Chủ tịch Liên đoàn Lúa Gạo Miến Điện, chúng tôi nhận thấy ông nắm rõ mọi chính sách, biện pháp mà ngành nông nghiệp cũng như chính phủ Việt Nam đưa ra cho ngành này ở Việt Nam lâu nay. Nếu việc thực thi đúng tinh thần của những đường hướng như thế và tâm nguyện mong đất nước phát triển sau nhiều thập niên bị kìm hãm dưới sự cai trị của chính quyền quân sự, những nhà kinh doanh lúa gạo của Miến Điện như ông Chít Khai hẳn có thể biến những kế hoạch đưa ra thành hiện thực. Đầu ra hạt gạo Miến Điện được Liên đoàn Lúa Gạo nước này cho thấy có những triển vọng đáng kể khi đất nước có những chính sách khác trước, cho phép doanh giới có quyền quyết định hoạt động kinh doanh của họ. Nhưng còn người nông dân Miến Điện thì sao? Rời thành phố Yangon đến một làng quê ở phía bắc thành phố, cách đường lộ chừng 5 km và cách thành phố Yangon chừng 20 km. Qua những đoạn đường đất bụi gập ghềnh, chúng tôi có cuộc nói chuyện với một số nông dân dưới dạng mướp bên hè nhà, cạnh những lu nước và ruộng lúa kề bên. Các nông dân Miến Điện cũng rám nắng do dầm sương dại nắng xứ nhiệt đới gió mùa. Chia sẻ chung của họ vẫn là những khó khăn dù đã mấy mươi năm gắn bó với ruộng lúa mảnh vườn. Một nông dân tên Thay U cho biết anh bắt đầu xuống ruộng từ năm 16 tuổi. Bác có tên Mon Mon thì làm ruộng từ khi còn nhỏ. Qua bao năm, theo họ, mỗi vụ gặt hái xong, mọi chi phí cho tiền vay đầu tư mua phân bón và trả công cho thợ thầy, thu nhập cũng chỉ đủ để đắp đổi qua ngày. Một nông dân nói rõ là lợi nhuận để ra chẳng có gì cả. Sau hai vụ lúa vào những lúc nông nhàn, họ phải ra đồng bắt cua, bắt cá, đem ra chợ bán hay đi sang vùng khác kiếm sống. Ngoài những khó khăn về tài chính, thiên nhiên cũng đang ngày càng trở nên khắc nghiệt hơn. Năm ngoái, họ phải gánh chịu đợt lụt ngập úng hết ruộng đồng. Những nông dân cho biết từ bao lâu nay họ chưa hề thấy có vị quan chức chính phủ nào xuống với họ để lắng nghe tâm tư, tình cảm và tận mắt chứng kiến cuộc sống của người nông dân. Tuy nhiên, họ cũng nghe ngóng tình hình chính trị của đất nước. Họ nói rằng nay đã có Tổng thống Thein Sein. Theo họ, Tổng thống Thein Sein là một người tốt, nhưng rồi những quan chức bên dưới của ông chưa làm tròn nhiệm vụ. Và trong kỳ bầu cử Tổng thống sắp đến, họ sẽ bầu cho nữ lãnh tụ ông San Suu Kyi, một phụ nữ nông dân nói lên điều đó. Chia tay những người nông dân Miến Điện với những câu chuyện tương đồng và cảnh vật chẳng khác mấy so với khu vực chuyên canh lúa đồng bằng sông Cửu Long, câu hỏi trong đầu chúng tôi là nông dân nước nào sẽ sớm có cuộc sống khá hơn?
Tự Do phát đi từ Washington, phần thời sự liên quan đến Việt Nam. Thưa quý vị, trong thời gian qua, dư luận tiếp tục xôn xao theo chiều hướng ca ngợi, khâm phục việc diễn viên điện ảnh nổi tiếng Nguyễn Thị Kim Chi ở Việt Nam đã gửi thư cho Hội Điện ảnh Việt Nam, bày tỏ rằng bà không muốn trong nhà bà có chữ ký của một kẻ đang làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân, mà theo cảm nhận của nghệ sĩ Kim Chi, đó là điều rất tổn thương và bị xúc phạm. Xin nhận lời cho Thanh Quang trình bày tiếp.
Lên tiếng mới đây với phóng viên Mạc Lâm của Đài Á Châu Tự Do chúng tôi, nghệ sĩ Kim Chi giải thích.
Phản ứng của chị vừa rồi là vì chị nghĩ là một ông thủ tướng mà ông ấy làm bao nhiêu vụ mà đấy đi na xin rồi thì là thứ nọ thứ kia tỷ nọ mà bây giờ lại ký một cái bằng để khen chị thì cảm giác tổn thương cho nên chị từ chối vậy thôi. Cuộc đời này nó sắc sắc không không lắm, dẫu sắc sắc không không thì cũng không để cho đồng bào nhân dân mình khổ. Chị nhìn thấy ngày ngày mà những cái chuyện người ta bị mất đất mất đai vì những tranh giành đồ này kia cho một nhóm người nào đó là nhiều khi ngồi chỉ khóc ngon lành. Mà chị nghĩ là nếu mà cái người điều hành đất nước mà để xảy ra những cái đó thì người đó đâu có giỏi, đâu có hay đâu mà nắm quyền.
Qua bài Hơn Cả Lời Từ Chối, blogger Trần Kinh Nghị nhận thấy chuyện từ chối giải thưởng không có gì lạ, mà vấn đề ở đây là lý do từ chối. Khi nghệ sĩ Nguyễn Thị Kim Chi không muốn trong nhà có chữ ký của một kẻ đang làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân, nghe thật bi hùng và cả hài nữa. Giáo sư Trần Kinh Nghị nhận xét.
Lời từ chối như vậy mạnh hơn cả một lời tuyên bố. Có người đã ví nó như một tiếng sấm làm chấn động dư luận trong và ngoài nước trong những ngày qua. Sự từ chối giải thưởng của nữ nghệ sĩ Kim Chi là một lời cảnh báo về tình trạng yếu kém và sai lầm của quá trình công tác tuyên truyền của Đảng và Nhà nước trong bối cảnh tình hình những năm gần đây. Lời cảnh báo đó phát ra bởi chính một trong những thành viên xuất sắc nhất của đội quân tuyên truyền của Đảng, chứ không phải là kẻ địch hoặc ai xa lạ.
Giáo sư Trần Kinh Nghị nhân tiện lưu ý về chất lượng công tác tuyên huấn bắt nguồn từ cấp cao và về đường lối chính sách, khẳng định rằng một khi nội dung đường lối chính sách này chưa ổn, thì nhà nước càng tuyên truyền bao nhiêu sẽ càng bộc lộ điểm yếu và càng mất lòng tin từ phía người nghe bấy nhiêu. Giáo sư Trần Kinh Nghị nhấn mạnh, hiện tượng nghệ sĩ Kim Chi từ chối phần thưởng là một giọt nước tràn ly của lòng kiên nhẫn mà nhân dân đang chịu đựng. Theo blogger Bùi Công Tử, hiện tượng nghệ sĩ Nguyễn Thị Kim Chi vốn được dư luận ca ngợi, khâm phục, đã phản ánh việc bất tín nhiệm cao độ của nhân dân đối với một lãnh đạo trọng yếu của nhà nước. Chẳng khác nào cái mặt không chơi được, nói theo tên của truyện ngắn nổi tiếng của Nam Cao. Và blogger Bùi Công Tử nêu lên câu hỏi rằng các văn nghệ sĩ có theo gương nghệ sĩ Kim Chi không? Qua bài Các văn nghệ sĩ có theo gương nghệ sĩ Kim Chi, tác giả Bùi Công Tử lưu ý về cảm xúc nhạy bén khác thường của giới văn nghệ sĩ, khiến họ dễ dàng rung động trước cái đẹp, rơi lệ trước nỗi bi thương, và cũng dễ giận dữ trước cái độc ác phi nhân phi lý. Trực giác đó giúp cho họ cảnh báo sớm nhất về những vấn nạn, những nguy cơ cho đất nước, vốn thường là sự đồi bại của những kẻ cầm quyền và sự suy vong của một chế độ. Vì vậy, theo tác giả, giới cầm quyền độc tài thường căm ghét, trả thù, trừng phạt những văn nghệ sĩ nào dám lên tiếng phản đối họ, mà trường hợp nhân văn giai phẩm trước kia là một thí dụ điển hình. Nhưng theo blogger Bùi Công Tử, trong khoảng 20 năm nay, việc khen thưởng của nhà nước Việt Nam ngày càng mất giá trị khi diễn ra lắm cảnh chạy danh hiệu, chạy quân chương, mở đường cho kẻ đồi bại được phong danh hiệu anh hùng, khiến cho không ít người chính trực từ chối khen thưởng, giải thưởng vì sợ thanh danh của họ bị vấy bẩn, như trường hợp nói không của nghệ sĩ Kim Chi bây giờ. Khi bày tỏ sự kính phục đối với nghệ sĩ Kim Chi, blogger Nguyễn Văn Thiện nói thật xưa nay, trong mắt của nhiều người, vẫn coi văn nghệ sĩ là nhóm háo danh, nhiều khi chỉ vì cái danh hảo mà khom lưng quỳ gối trước mọi thứ, đặc biệt là trước quyền lực. Người ta vẫn kể cho nhau nghe nghệ sĩ nọ chạy vại để được giải thưởng, nhà thơ kia luồn lách bằng đầu gối để được kết nạp vào hội kia. Nhưng trường hợp nghệ sĩ Kim Chi, theo blogger Nguyễn Văn Thiện, quá là chuyện xưa nay hiếm. Qua bài Nghệ sĩ Nguyễn Thị Kim Chi, tôi kính phục chị, tác giả Nguyễn Văn Thiện khẳng định.
Trong bối cảnh giả dối tràn lan, cái ác tràn lan, sự vô liêm sỉ tràn lan như một căn bệnh trong xã hội, thì hành động của chị chẳng khác nào một lời tuyên chiến. Quả thật, cuộc đời vẫn còn có những người tốt và vẫn còn những điều tốt đẹp đang chờ chúng ta ở phía trước, miễn là chúng ta dám đứng thẳng trước cường quyền.
Qua hiện tượng nghệ sĩ Kim Chi, blogger Goku Mai ngợi ca rằng những tâm hồn và khí phách lớn như thế đâu cần phải đi nhẹ, nói khẽ, cường duyên để được nhà nước ban phát những nắm xôi chùa ngọng miệng, để rồi không tránh khỏi hổ thẹn với biết bao đồng đội can trường đã bỏ mạng mà cho đến bây giờ vẫn chưa được trở về, dù chỉ là nắm xương tàn. Trong khi đó, blogger cánh cò cảm thấy sự từ chối nhẹ nhàng, đầy tính nhân văn, thế nhưng chát chúa tiếng kèn xung trận của nghệ sĩ Kim Chi, chứng tỏ trong số những người từng vào sinh ra tử ấy, vẫn còn nhiều người can đảm. Blogger cánh cò phân tích.
Họ can đảm vì biết rằng chế độ chỉ toàn những kẻ theo đóm ăn tàn. Không ai trong những người này từng chịu bom đạn như bà Kim Chi và đồng đội của bà ngày xưa. Bà đứng trên cao nhìn xuống những kẻ cầm quyền với tâm thế của người lãnh đạo. Bà cho mọi người thấy sự sợ hãi cũng có thể bị khống chế. Nếu những anh hùng khi xưa là anh hùng thật, là can đảm thật, thì ngày nay họ phải hiên ngang đứng lên đòi chế độ này những câu trả lời thích đáng. Khi xưa họ chiến đấu không phải vì hòa bình ổn định khu vực, mà vì họ muốn đuổi quân xâm lược ra khỏi bờ cõi. Vậy thì tại sao bia ghi công chiến sĩ chống giặc Tàu lại ghi là chiến đấu cho hòa bình ổn định khu vực? Những thứ ngôn ngữ xảo trá này đang bôi đen toàn bộ lịch sử.
Blogger cánh cò không dằn được sự phẫn nộ khi nêu lên câu hỏi rằng họ là ai mà vung tiền như rác trong những đề án dốt nát, phá hoại đất nước như Dung Quốc, như Sông Tranh, như Bô Xích Tây Nguyên, như Vina các loại, trong khi đồng bào không có áo mặc, cơm ăn, trẻ con đu dây đi học, moi móc thịt chuột để ăn. Tình cảnh như vậy, theo blogger cánh cò, không phải do tội nghèo của các nạn nhân này hay gia đình, mà chính là các quan chức cầm quyền để cho sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi. Qua bài còn ai nữa như bà Kim Chi không? Blogger cánh cò quả quyết.
Nhiều tiếng nói hành động như Kim Chi sẽ làm cho bọn xài nhà run sợ. Hãy tự thử nghiệm mình xem có đúng khi xưa mình chiến đấu vì yêu nước hay không, hay chỉ vì bị xúi dục, lôi kéo, thậm chí cưỡng bức, nên ngày nay không thể nói tiếng nói đúng đắn và mạnh mẽ của một chiến sĩ chính hiệu. Chiến sĩ thôi cũng đủ, chưa cần đến anh hùng.
Theo nhận xét của blogger Jeffrey Thái, thì câu trả lời không của nghệ sĩ Nguyễn Thị Kim Chi dành cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát xuất từ sự mộc mạc và chân thật, đúng theo cái nghĩa chân chính và thiêng liêng của hai từ sự thật. Tiếng không ấy, nó nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, không một chút do dự, không một giây ngập ngừng, như vang vọng từ một cõi lòng đã chán ngán đến tận cùng, như phát xuất từ một sự khinh bỉ cực kỳ nhất đối với người mà nó hướng đến. Qua bài Người đàn bà mà tôi ngưỡng mộ, tác giả Jeffrey Thái bày tỏ tâm trạng của mình.
Tôi đã sững sờ khi nghe tiếng không dứt khoát ấy cất lên và vang vọng trên toàn thế giới. Ngay tại thời khắc đó, xuất hiện trước mặt tôi là hình ảnh của một ai đó đang loay hoay tìm kiếm trên mặt đất mình đang đứng một vết nứt đủ lớn để mà chui tọt vào đó, cố giấu che đi nỗi nhục quá phũ phàng này. Khó mà có thể tìm thấy ở một dân tộc nào khác, một đất nước nào khác, lại có một vị lãnh đạo thuộc cấp tối cao được công dân của mình đối xử với một cung cách làm tái tê như thế.
Rồi khi đề cập tới cả chế độ, khi liên tưởng đến người trong cuộc là ông Hạ Đình Nguyên, vốn từng vạch rõ rằng họ đều là những người không có học thì làm sao yêu nước được. Căn cơ là ở chỗ đó. Họ không yêu nước, không lương tâm, không xấu hổ. Ở nước nào, người lãnh đạo cũng đặt tổ quốc lên trên, còn họ thì đặt quyền lợi giai cấp lên trên thì làm sao? Tác giả Jeffrey Thái nhận xét rằng toàn dân Việt, nếu ý thức được ý nghĩa thật sự đằng sau những lời mô tả thẳng thắn, trần trụi và rất trung thực này về những người lãnh đạo Việt Nam mà người dân đang răm rắp cúi đầu tuân phục cũng như phó thác quốc sự để cho nhà nước lo, thì họ chẳng khác nào giao trứng cho ác, khiến trước sau gì chuyện không mất nước nhà tan mới là chuyện lạ.
Quý vị vẫn đang ở trên làn sóng của Đài Á Châu Tự Do, truyền đi từ Washington. Như thường lệ, vào mỗi sáng thứ ba, Quỳnh Chi đến với quý vị cùng câu chuyện hàng tuần, kỳ này nói về ông thợ cắt tóc trên chiếc xe lăn. Mời quý vị cùng nghe.
Quỳnh Chi thân ái chào đón quý khán giả đến với chương trình Câu Chuyện Hàng Tuần được phát vào mỗi sáng thứ ba. Tuần này, Quỳnh Chi mời quý vị nghe câu chuyện về ông Lê Quang Tý, người thợ cắt tóc đặc biệt ở xã Hoàng Quang, thành phố Thanh Hóa. Điều gì làm người đàn ông này được nhiều người yêu quý? Mời quý vị tìm hiểu trong phần sau. Có những công việc mà người làm công thường không bao giờ mong trời mưa. Ông Lê Quang Tý, 53 tuổi, là người hiểu điều này hơn ai hết. Ngày nào cũng vậy, sau cữ cơm sáng đạm bạc cùng gia đình, thì ông Tý chuẩn bị lăn xe ra đường, bắt đầu một ngày làm việc.
Phải ấm lên tí khoảng 8 rưỡi mới đi ra.
Mùa lạnh, ông Tý bắt đầu công việc trễ hơn, vào khi mặt trời vừa ló dạng. Còn vào mùa hè, trời ấm áp, người đàn ông khuyết tật thường bắt đầu công việc lúc 7 giờ sáng. Mỗi ngày, bà Vũ Thị Sửu, vợ ông, thường đẩy ông ra khỏi dốc đê và trở về nhà chuẩn bị công việc đồng áng. Còn ông Tý thì bắt đầu kiếm sống trên chiếc xe lăn. Vừa tiễn chồng, bà vợ ông bâng khuâng nói.
Nào cũng dậy nấu cơm cho anh ăn rồi đi làm. Thương có anh lắm, cũng lôi cho anh lắm, đi dọc đường cũng sợ.
Trên chiếc xe lăn của ông có gắn một cái máy hát nhỏ đã cũ. Đi đến đâu cũng phát những bài hát cũ rích nhỏ nhòe. Nhưng đó là tín hiệu để bà con trong xóm biết rằng hiệu cắt tóc di động của ông đang có mặt. Ngày nào kiếm được kha khá khách thì ông Tý như quên hết mệt nhọc, vừa lăn xe về, vừa hát trên bờ đê. Nhưng có những ngày vắng khách, thấy ông lăn xe chậm chạp mà hàng xóm cũng não lòng. Chiếc xe lăn của ông đã dùng được gần 20 năm, hoen rỉ và vá víu một cách thảm hại. Nhiều lúc trên đường ông đi cắt tóc mà xe cứ lỏng ốc, hỏng dọc đường. Ông Tý tâm sự, ông sợ nhất là những ngày trời mưa, vì khi đó đường trơn rất khó lăn xe đi. Tay ông đã yếu và không lăn nổi xe qua cái dốc đê cao trong điều kiện thời tiết bình thường. Khi trời mưa trơn trượt, ông di chuyển lại càng khó khăn. Ông Tý làm nghề cắt tóc dạo hơn 20 năm nay. Hình ảnh người đàn ông tóc muối tiêu, chân câu quắp và tay lèo khèo trên chiếc xe lăn đi cắt tóc dạo từ lâu đã quen thuộc với bà con trong xã. Mỗi khi có khách lạ ghé thăm thì ông Tý lại dò la bắt chuyện, sởi lởi nhiệt tình. Ông Lê Quang Tý kể, ông sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo khổ. Khi được 3 tháng tuổi, ông bị sốt nặng, khiến chân tay co giật và co rút lại. Gia cảnh khốn khó, cha mẹ ông cũng không thể thuốc thang cho, đành nhìn con mà đau xót. Hơn 3 tuổi, cậu bé Tinh Tý ngày xưa mới bắt đầu tập bò. Một thời gian sau, người cha đóng cho cậu chiếc ghế để lết dưới đất. Đó là cách duy nhất giúp cậu bé di chuyển và đến được với các lớp học trong làng. Người thân ông Tý kể rằng, ông sáng dạ từ nhỏ nên học hành thông minh, năm nào cũng đạt học sinh giỏi. Tuy nhiên, chỉ học được đến lớp 4, cậu bé tật nguyền đành gác ước mơ đến trường vì lớp học khi đó bị dời đi đến một nơi khác, quá xa, khiến cậu không thể tiếp tục việc học hành. Cậu bé Tinh Tý ngày nào bắt đầu nhờ người đóng một chiếc ghế có 4 bánh xe gắn phía dưới để tiện cho việc di chuyển. Mỗi khi cha mẹ đi làm đồng là cậu chạy sang nhà hàng xóm để học đan lưới, đan rổ rá. Chỉ vài tháng sau, cậu bé đã thông thạo nghề đan, còn giúp gia đình đan lưới kiếm tiền tiêu vặt. Được vài năm, nghề cá không còn thịnh hành, cái nghề đan lưới, đan rổ của chàng trai thanh niên Tinh Tý cũng bị mai một. Không đầu hàng số phận, ông Tý lại nghĩ ra một nghề khác để nuôi sống bản thân và giúp đỡ gia đình.
Bắt đầu ở nhà mới đầu cắt cái khuôn nít, cái là dần dần thạo, bây giờ đi cắt cho người lớn, rồi đi rong tự động trên đường ạ.
Ngày đầu tiên cầm cái kéo, tay ông Tý cứ khồng khèo, và cây kéo như cứ muốn vụt khỏi tay. Có lúc chỉ để cắt xong mái tóc cho một đứa trẻ, mà ông đánh vật với cây kéo cả giờ đồng hồ, đến vã cả mồ hôi. Dần dà, khi tay linh hoạt hơn, ông bắt đầu ngồi xe lăn đi cắt dạo. Kể đến đây, ông chậm rãi chỉ vào chiếc xe lăn đã cũ nát gần 20 năm tuổi, nói vui.
Đi dạo một vất vả lắm, thỉnh thoảng đi rồi bà con rồi họ đẩy rồi cũng lúc thì vợ đẩy đi. Nhưng mà mở quán thì không có khách, nên phải đi dòng cho người ta tiện lợi thế ạ.
Tất cả những gì cần thiết cho một hiệu cắt tóc được ông để hết trên một chiếc xe lăn. Nào kéo, nào dao cạo, nào lược, nào phấn cạo, vân vân. Ông bỏ gọn lõn vào một bao ni lông. nơi để chân trên chiếc xe lăn cũng được ông cải tiến thành chỗ ngồi của khách, tiện lợi vô cùng. Trên chiếc xe lăn, ngoài bộ đồ nghề và chiếc máy hát nhỏ, ông Tý không quên mang theo một gói mì tôm, đó là phần cơm trưa quen thuộc của ông.
Đến ngày trong biểu ăn bát cơm thì ăn luôn cho nóng, không có lại ăn bát mì tôm.
Mỗi ngày, chiếc xe lăn cắt tóc di động của ông có mặt khắp 4 thôn trong xã, len lỏi trong mọi xóm nhỏ. Ông có thể cắt tóc ở bất cứ đâu, trên bờ đê, dưới cây cầu hay cạnh ao cá. Khách của ông chủ yếu là trẻ con, nông dân và các cụ già, những người không đủ sức để đi đứng nữa. Hễ khi không nghe tiếng máy hát cũ của ông, thì người trong làng lại lo lắng, hỏi han. Ông Lê Đình Tam, người cùng thôn, đã cắt tóc nơi ông Tý 20 năm, cho biết.
Nói chung là cắt bình thường thì cũng chẳng biết gì là đẹp lắm, nhưng mà bà con thấy thế họ cứ cắt thì để rồi giúp đỡ gia đình thì yếu luôn. Gia đình nhà Tý thì hoàn cảnh lắm, vợ thì yếu mà hai cháu thì đang học thì chúng ta đã mà. Tý thì hai chân là đi được, mà hai tay thì làm cũng khéo khéo mà, đi làm cũng nghề cắt tóc. Chỉ lang thang trên đường rồi lăn cái xe lăn đấy, nhà mà thế là để cắt xe là để kiếm tiền sinh sống thôi mà. Khó ngoan ngoãn nói chung bà con thì ai không chí đến cả, sống như hàng xóm thì tốt lắm. Chỉ khó giờ đi làm rồi chăm con ăn học không mà hoàn cảnh thế mà vẫn cho con ăn học cũng cấp 3.
Ông Tý lấy vợ khá muộn, lúc hơn 35 tuổi. Đứa con gái lớn của ông hiện đã học hết cấp 3 và đang làm công nhân, còn đứa út cũng đang học lớp 11. Tất cả đều là từ sự cố gắng của người đàn ông khiếm khuyết với vài chục nghìn đồng ông kiếm được mỗi ngày. Hơn 20 năm, tay nghề ông đã khá hơn, ông không còn lóng ngóng và cắt tóc nhanh hơn trước rất nhiều. Thế nhưng, điều đó cũng không làm ông có thêm khách, bởi dân số trong làng chỉ có như thế. Ông không thể đi xa hơn ngoài phạm vi 3 km trong 4 thôn của xã. Mỗi ngày, ông có khoảng 5 đến 6 người khách. Mỗi lần cắt, ông được trả từ 5 đến 10 ngàn đồng. Nhiều khi vì cố gắng kiếm thêm chút tiền đông gạo, ông đi làm đến tối mịt mà chưa chịu lăn xe về nhà. Có nhiều lúc phải soi đèn mờ mẫm trong đêm lạnh, tay chân ông cứ run như co giật. Vậy mà ông chưa bao giờ bỏ cuộc. Dường như khi người ta không thực hiện được ước mơ của mình, họ lại càng muốn gửi gắm khao khát vào người thân. Không được đến trường, ông Tý càng quyết tâm cho con ăn học.
Cũng vươn lên đi làm cho các cháu, đi kiếm lấy đồng cho các cháu ăn học thôi mà. Cái nghề đi làm cũng được, cái đi thì vất vả tí nhưng mà cũng nhàn. Ở nhà làm cái việc khác không được mấy. Ở nhà đang về cái rổ, cái nữ phải đi người đi mua tre nè, rồi mây nè. Thế nên phải học cái nghề đi làm thêm với ăn tiền.
Niềm vui của ông Tý là được cắt tóc cho những cụ già yếu ớt. Ông tâm sự, ít ra ông thấy mình hữu dụng đối với những cụ già này. Ông nói rằng cuộc sống đã không làm ông trở thành một người may mắn, nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ biến ông thành người vô dụng. Ông vẫn vui vẻ trên đôi chân tật nguyền và mỉm cười với sự cố gắng của mình. Niềm hạnh phúc của người đàn ông trên chiếc xe lăn cũ nát dường như chỉ đơn giản có vậy. Quý thính giả vừa đến với chương trình Câu chuyện hàng tuần, mời quý vị liên lạc với chương trình qua email quynhchi@rfa.org. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.
Câu chuyện hàng tuần đã khép lại chương trình phát thanh sáng nay, thứ ba ngày 22 tháng giêng 2013. Toàn ban Việt ngữ và Thanh Trúc kính chào tạm biệt. Trước khi chia tay, nhạc phẩm Cho Em Hỏi của tác giả Diệu Hương với tiếng hát của ca sĩ Diễm Liên. Kính chúc một ngày vui.
listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.